Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại với quý vị vào thứ hai đầu tuần. Chúc quý vị một tuần mới suôn sẻ, vui vẻ và thành công trong công việc của mình. Tất nhiên là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, tái ngộ với bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là tôi cũng rất là muốn nghe anh bình luận ngay những cái vòng đua ở áo F1 bởi vì là anh theo dõi rất kỹ những cái sự kiện này. Và đặc biệt đây là những sự kiện mà người ta sau một chút không được thành công cho lắm của Piastri thì người ta kỳ vọng rất là nhiều. Vậy thì trong cái vòng đấu ở áo này thì chúng ta thấy được điều gì từ tay đua đồng hương của chúng ta Piastri và những tay đua khác nói chung?
Vâng, cái chặng đua ở áo này thì thực ra nó là sân nhà của đội Red Bull và đường đua ở áo được gọi là Red Bull Ring. Thế nhưng mà có thể nói rằng là cái chặng đua ở áo vừa rồi thì nó thực sự là cuộc đua của McLaren, khi mà hai tay đua của McLaren là Lando Norris và Piastri đã có thể nói là có một cái chặng đua mà rất là gay cấn, không phải là để cạnh tranh với cả những cái tay đua ở những đội đua khác, mà là gay cấn ở đây là họ cạnh tranh ở vị trí số 1 và số 2 với nhau, và có những lúc là tưởng chừng là hai xe đã lại chạm vào nhau và lại giống như là một cái sự việc lại diễn ra ở cái đường đua áo lần trước khi mà Lando Norris đâm vào xe của Piastri. Thế nhưng mà lần này thì cái việc đấy không diễn ra. Thế nhưng mà có thể nói tâm điểm của cái vòng đua này đó chính là sự cạnh tranh giữa Lando Norris và Piastri. Thế nhưng mà có thể nói là cái chức vô địch của cái chặng đua này thì được quyết định ở cái vòng phân hạng, khi mà Lando Norris có thể nói là có một cái vòng đua xuất sắc để giành ở vị trí thứ nhất. Thế nhưng mà cái điều bất cập ở đây rằng là do một tay đua bị tai nạn, bị cái xe nó gặp bị quay, gọi là bị spin trước khi mà kết thúc cái vòng đua phân loại cuối cùng. Nên chính vì thế, chính vì cái sự việc này mà dẫn đến rằng là hai tay đua là Max Verstappen và Oscar Piastri không thể hoàn thành cái lượt đua cuối cùng của mình. Nên chính vì thế mà Piastri đành phải chấp nhận xếp ở vị trí thứ 3. Thế nhưng mà mặc dù xuất phát ở vị trí thứ 3, thế nhưng mà Piastri đã thi đấu xuất phát rất là xuất sắc và vượt lên vị trí thứ 2. Và kể từ đó thì Piastri cùng với Lando Norris liên tục rượt đuổi rồi là hoán đổi vị trí 1-2. Nhưng cuối cùng thì Lando Norris vẫn giữ bảo toàn được cái vị trí số 1 của mình để giành chiến thắng ở cái chặng đua áo. Và sau chiến thắng này thì Norris đã có 3 chiến thắng và đặc biệt là anh đã có 2 chiến thắng trong 4 chặng đua gần đây. Và hiện giờ thì Lando Norris đã rút ngắn cái khoảng cách với Piastri trên cái bảng tổng sắp xuống còn có 15 điểm thôi. Thì có thể nói là một cái bình luận viên có nói rằng là có vẻ là cái huấn luyện lãnh đạo của đội đua McLaren sẽ rất là đau đầu, bởi vì họ có chiếc xe nhanh nhất trên cái đường đua và thậm chí là họ có 2 tay đua số 1. Chứ không phải là một tay đua số 1 và một tay đua số 2. Sự trưởng thành vượt bậc của Piastri lần này đã khiến cho McLaren đã có một cái tình huống rằng là trong đội đua của họ là có 2 tay đua đều có khả năng giành chức vô địch, và chính vì thế mà họ sẽ cạnh tranh từ giờ cho tới cuối mùa giải, tức là 13 chặng đua nữa. Có một điều rằng là Lando Norris hiện giờ đang lấy lại phong độ của mình, và dù sao đi nữa thì trong đội đua McLaren thì Lando Norris vẫn là tay đua mà có nhiều kinh nghiệm hơn, bởi vì Lando Norris đã thi đấu ở F1 rất nhiều năm rồi. Và chính vì thế mà Piastri cần phải bình tĩnh, bởi vì cái việc mà Piastri đang dẫn đầu cái bảng Piastri của Austria cần phải bình tĩnh, bởi vì việc mà Piastri dẫn đầu ở trong cái bảng xếp hạng thực sự là ngoài mong đợi, do lỗi lầm của do Piastri thi đấu xuất sắc, do lỗi của Max Verstappen, lỗi của Lando Norris. Nên chính vì thế mà Piastri cần phải rất là bình tĩnh, bởi vì năm nay mới là năm thứ 2 mà anh thi đấu ở F1. Thế nên là dù Norris có thi đấu xuất sắc, có vượt qua Piastri, thì Piastri cần phải giữ bình tĩnh, bởi vì là trong cái chặng đua ở áo vừa rồi thì có một cái tình huống mà Piastri suýt đâm vào xe của Norris và dẫn đến là bị lãnh đạo đội đua nhắc nhở. Và ở vòng đua phân hạng, khi mà Piastri không thể kết thúc cái vòng đua phân hạng của mình do cái sự cố của một tay đua khác, thì Piastri đã có vẻ hơi mất bình tĩnh một chút khi mà anh đã dùng một từ swearing word. Điều đấy chứng tỏ rằng là Piastri cũng thực sự là rất là muốn thi đấu hết mình để giành chức vô địch. Thế nhưng mà PSG cần phải hiểu rằng là nếu ở thời điểm này phải chọn một tay đua để giành chức vô địch thì có lẽ McLaren sẽ vẫn chọn Lando Norris, và chính vì thế mà PSG cần phải rất là bình tĩnh và thật đồng đội. Chính vì đây mới là mùa giải thứ hai và PSG cần tiếp tục tích lũy kinh nghiệm để đến mùa giải, những mùa giải sau mới có thể, khi mà Norris không thể giành chức vô địch trong mùa giải năm nay hoặc là không thể giành chức vô địch mùa giải năm sau, thì PSG sẽ trở thành tay đua số 1 của đội đua McLaren.
Vâng, và chắc là quý vị còn nhớ là bình luận viên Việt Hoàng đã từng bình luận về cái cá tính của Piastri, chính cái sự điềm đạm, chính cái sự gọi là chắc chắn và bền bỉ, khiêm cung của anh đã tạo nên cái thành công cho tới giờ phút này, mặc dù là một tay đua trẻ và mới nổi lên. Và hy vọng rằng chính những cái tố chất đấy sẽ được tiếp tục trên những cái chặng đua tiếp theo để mà tạo ra một cái thế đứng thật là vững chắc trước khi Piastri phải gọi là tăng tốc để trở thành một trong những nhà vô địch thế giới. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta đến với nước Anh đi. Bởi Wimbledon thì chuẩn bị khởi tranh rồi. Tôi nghe rằng là các cái tên được sướng lên, và đặc biệt là list trong danh sách những cây vợt tham gia, kể cả hai hạng mục nam và nữ, đều rất là thú vị đấy ạ.
Vâng, Wimbledon sẽ chính thức khởi tranh vào tuần này. Và có lẽ cái chức vô địch của hạng mục nam và hạng mục nữ sẽ không nằm ngoài bốn cái tên là Sabalenka, Coco Gauff, Sinner và Alcaraz, bởi vì đây là bốn cái tay vợt mà đang thi đấu ổn định nhất, có phong độ cao nhất, và họ cũng là những tay vợt mà theo tôi nghĩ là họ có vào thời điểm này có đầy đủ các nhân tố để giành chức vô địch. Nhưng ở hạng mục nam thì có lẽ Alcaraz sẽ nhìn hơn một chút so với Sinner, bởi vì Alcaraz thì đã giành chức Wimbledon ở mùa giải năm ngoái, và thông thường thì Alcaraz sẽ thi đấu tốt hơn trên mặt sân cỏ so với cả Jannik Sinner. Sinner thì thông thường thi đấu tốt hơn ở trên những mặt sân cứng. Còn ở nội dung nữ thì có lẽ sau thất bại trước Coco Gauff ở giải Pháp mở rộng thì Sabalenka theo tôi nghĩ sẽ thực sự muốn chứng tỏ mình và muốn giành chức vô địch ở Wimbledon. Và Sabalenka thì vẫn là, có thể nói vẫn là tay vợt mà hiện giờ là hạt giống số 1 và có phong độ tốt nhất ở hạng mục nữ. Thế nhưng mà ngoài bốn tên tuổi này thì vẫn còn những cái tên tuổi khác, tay vợt khác, và không ngoại trừ những cái bất ngờ sẽ xảy ra. Thì Djokovic thì đây là cái mùa giải mà anh xuất phát ở cái hạt giống số 6, và chính vì thế mà Djokovic sẽ không có một cái con đường đi thuận lợi nhất đến cái trận chung kết. Còn Alex de Minaur của Úc thì chúng ta đã bị tụt ra khỏi top 10 tay vợt hàng đầu, và Alex de Minaur là hạt giống số 11. Có lẽ là Alex de Minaur hãy đặt ra một cái mục tiêu là vào đến vòng tứ kết hoặc vào đến vòng bán kết, bởi vì thực sự để Alex de Minaur mà có thể vào đến trận chung kết đã khó, chứ đừng nói là giành chức vô địch. Thì theo tôi nghĩ là nếu như Alex de Minaur mà vào đến vòng tứ kết thôi thì đây cũng là một cái thành công rất là lớn của tay vợt này rồi. Nữ thì đội Australia của chúng ta cũng có một cái tay vợt đại diện cho nữ của chúng ta để thi đấu ở giải Wimbledon. Đó là tay vợt mà gốc Nga, đó là Daria Kasatkina. Thì tay vợt này đã sinh ở Nga và thi đấu cho Nga, thì nhưng mà kể từ tháng 3 năm 2005 thì Kasatkina đã chuyển sang thi đấu trong màu cờ sắc áo của Úc, và Kasatkina thì là hạt giống số 19. Và hy vọng rằng Kasatkina sẽ được đi sâu, có thể vào được đến vòng 4 hoặc vòng tứ kết, bởi vì đã lâu lắm rồi thì chúng ta không có một tay vợt nữ nào có mặt ở sâu trong các giải tennis lớn trong năm nay. Ở hạng mục nữ thì cũng còn những cái tên tuổi khác mà chúng ta cần phải để ý, đó chính là cựu tay vợt số 1 thế giới là Iga Świątek, tay vợt đó đang bị mất phong độ. Theo tôi nghĩ thì Świątek vẫn là một tay vợt có rất là nhiều tài năng và kinh nghiệm. Có lẽ là cái sự ổn định của tâm lý là điều đã khiến cho, đặc biệt là cái việc mà khi bị án phạt doping trong mùa giải năm ngoái lạ phần nào, và đặc biệt là social media rồi là các tin tức đã khiến cho cô không có một cái tâm lý thực sự ổn định để phát huy hết các cái khả năng của mình. Vì chúng ta còn nhớ là cách đây 3-4 năm chúng ta từng nghĩ là Iga Świątek sẽ là tay vợt mà thay thế Serena Williams để thống trị và thậm chí là có thể vượt qua được những kỷ lục của Serena Williams. Thế nhưng chúng ta cũng thấy rằng là vào cái thời điểm là hiện tại thì các cái tay vợt hiện đại luôn luôn phải có lẽ là gặp khó khăn hơn rất là nhiều so với các thế hệ đàn anh khi mà các thế hệ đàn anh đàn chị thì chỉ có báo rồi là TV là những cái kênh phương tiện thông tin đại chúng thôi. Thế nhưng mà hiện giờ thì là còn có social media, rồi các cái social media mà các khán giả đặc biệt là còn có thể thể hiện cái sự bất bình, rồi là có rất là nhiều abuse và trên các cái trang mạng xã hội rồi trên các kênh social media, và đây chính là những cái mà khiến cho ảnh hưởng đến rất là nhiều các cái tâm lý của các tay vợt, và Iga Swiatek là một cái minh chứng như vậy.
Vâng, anh bình luận thể thao nhưng mà đúng là cái câu chuyện và cái bài học mà anh nhắc tới phải nói là tôi thấy rất ý nghĩa, bởi vì là nó còn liên quan đến đời sống hiện đại đối với thế hệ trẻ nữa cơ. Không phải chỉ trong lĩnh vực thể thao đúng không ạ? Lĩnh vực điện ảnh, văn hóa, rồi là lĩnh vực âm nhạc. Rất là nhiều những nghệ sĩ tài năng họ gặp khá là nhiều những vấn đề trên cái đường đời của mình mặc dù tuổi còn rất trẻ. Chỉ một chút ý kiến nào đó, mặc dù thậm chí là không có một cái căn cứ nào cả nhưng mà đưa lên mạng một cách rất là thoải mái, tự do. Và từ đấy mà nó tạo ra những cái làn sóng của những cái người cũng thiếu ý thức trong cái việc mà cập nhật thông tin, và dẫn đến những cái bình luận nó rất là chua cay đối với những nhân vật đấy, cho nên nó làm cho ảnh hưởng rất là nhiều. Tôi tin chắc rằng là đây cũng là cái tâm tư của nhiều giới chứ không phải chỉ trong giới thể thao. Đấy, bình luận viên Hoàng đã nhắc tới cái câu chuyện này rất là thú vị. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ anh Việt Hoàng ạ, chúng ta đến với nước Mỹ một chút đi, bởi vì là tôi theo dõi báo chí thì chắc quý vị thính giả cũng thế, đã thấy được những cái bình luận nhất định của người trong giới thể thao, giới bóng đá, họ nhận xét luôn, bởi vì chỉ còn một năm nữa là sẽ diễn ra World Cup mà Mỹ là một trong những quốc gia đăng cai, mà bây giờ thì cái giải Club World Cup, cúp thế giới dành cho các câu lạc bộ đang diễn ra, nhưng mà có vẻ như cái sức nóng đây là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nó tức là nó tạo ra cái sự tranh luận. Sức nóng ở đây là cái thời tiết nó không hề phù hợp một tí nào đối với bóng đá, và ngược lại thì cái sức nóng đối với cổ động viên nó lại giảm đi bởi vì là người ta không thấy thoải mái. Anh đánh giá như thế nào về điều này và những cái câu chuyện liên quan?
Vâng, hiện giờ cái giải Club World Cup thì đang vào đến vòng 16 và vòng tứ kết, thì cũng có như anh Ngọc nói, đúng là có khán giả trên sân thì có vẻ không được nóng cho các trận đấu cho lắm, còn đâu điều kiện thời tiết thì rất nóng, và cái trận đấu giữa Chelsea và Benfica thậm chí là đã bị hoãn 2 giờ đồng hồ do điều kiện khí hậu quá khắc nghiệt do bão, rồi là ở Mỹ thì còn có các cái heat wave vào mùa hè. Đặc biệt ở Mỹ thì cũng có rất là nhiều các cái nơi mà mùa hè sẽ rất là nóng. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là và thậm chí như anh Ngọc đã nói, tức là có rất là nhiều những người làm chuyên môn đã đặt câu hỏi là tại sao có một cái kỳ một cái giải đấu lớn như vậy mà có 32 đội rồi 48 trận đấu rồi các đội bóng vừa châu Âu vừa mới kết thúc mùa giải rất là khắc nghiệt xong, và năm sau lại là một cái kỳ nghỉ World, lại là một kỳ World Cup nữa, thì vấn đề là các cầu thủ không được nghỉ ngơi trong mùa hè này lại tiếp tục thi đấu một mùa giải khắc nghiệt xong lại bắt đầu World Cup, thì thực sự là không biết là đến mùa giải, đến World Cup năm sau chúng ta còn chất lượng hay không.
Đúng rồi.
Bên cạnh đó thì chính vì thế mà cái ý kiến chuyên môn là ngay cả bản thân là huấn luyện viên, cựu huấn luyện viên của Liverpool là Jurgen Klopp đặt dấu hỏi là tại sao lại tổ chức một cái giải đấu này. Đây là một cái giải đấu có thể nói là rất là ngớ ngẩn vì không quan tâm đến có thể nói sức khỏe của các cầu thủ. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết lý do tại sao rồi, bởi vì thực ra những đội bóng như là Manchester City hay là Chelsea tham gia những cái giải đấu này, và nếu như họ vô địch thì họ có thể thu về được cả hơn 100 triệu đô. Và đây là những khoản tiền rất lớn để họ có thể tiếp tục đầu tư vào đội hình. Và chúng ta cũng biết rằng là, theo tôi nghĩ là nếu mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rằng là World Cup được thể tổ chức ở đâu và vào lúc nào thì nó cũng không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì những người làm tổ chức bóng đá không quan tâm đến những việc đó, họ chỉ quan tâm đến việc là làm sao mà thu về được nhiều nhất các cái hợp đồng quảng cáo, những quảng bản quyền truyền hình. Bởi vì chúng ta thấy là World Cup ở Qatar, Qatar rất là nóng đúng không ạ? Và khi mà được đồng ý tổ chức ở Qatar thì bản thân những người làm FIFA lúc đó là Sepp Blatter còn chả biết là tổ chức ở Qatar sẽ tổ chức vào mùa nào, bởi vì mùa hè ở Qatar nóng đến 50 độ, 40 độ, và chính vì thế mà World Cup ở Qatar tổ chức vào mùa đông, thậm chí đến khi tổ chức vào mùa đông ở Qatar vẫn phải thi đấu vào buổi đêm khi mà nhiệt độ xuống dưới 30 độ C thì mới thi đấu được. Nên chính vì thế mà bây giờ thời điểm này thì có lẽ các nhà tổ chức không quan tâm đến việc là tổ chức ở đâu và thời tiết như thế nào, bởi vì điều họ quan tâm đến duy nhất đó là lợi nhuận là bao nhiêu, và các cầu thủ thì vì họ cũng được trả lương rất là hậu hĩnh nên là họ không có thực sự là họ không có lý do gì để không thi đấu cho phục vụ cho các cái đội tuyển và các câu lạc bộ của mình nữa cả.
Vâng, khi mà nền bóng đá trở nên thương mại hóa, nếu mà không muốn nói là quá mức, thì bản thân cầu thủ tôi nghĩ rằng họ cũng phải có cái cách để bảo vệ mình. Đó là những cái hợp đồng làm sao mà nó đủ để bù đắp tất cả những cái chi phí về sức khỏe, về tuổi xuân, tuổi thọ như vậy. Và chúng ta thấy một cái tấm gương rất là rõ ràng ở đây, đó là Cristiano Ronaldo. Tôi thấy rằng là anh ta mới có được một hợp đồng cũng rất là béo bở ở lại với El Nassr đấy ạ.
Vâng, Cristiano Ronaldo đã có thể nói là sau khi kết hợp 2 năm hợp đồng đầu tiên với câu lạc bộ El Nassr của Ả Rập Xê Út thì rất là nhiều người cho rằng là Ronaldo sẽ muốn thi đấu ở cái kỳ Club World Cup vì rất nhiều đội bóng đã mời Ronaldo tham dự. Thế nhưng mà Ronaldo đã không tham dự và rất là bất ngờ khi mà Ronaldo vừa thông báo là anh đã ký hợp đồng gia hạn 2 năm với câu lạc bộ Al Nassr đây là một hợp đồng có nghĩa là lớn nhất trong lịch sử bóng đá. Khi mà thi đấu trong 2 năm thì Ronaldo sẽ được hưởng hơn 600 gần 700 triệu đô la Mỹ và cùng với các cái điều kiện khác nữa, ví dụ như nhà cửa rồi máy bay, có thể nói là đây là hợp đồng rất là hậu hĩnh. Và Ronaldo nói rằng là anh không quyết định không thi đấu ở Club World Cup bởi vì là anh muốn dưỡng sức để chuẩn bị cho mùa giải mới và chuẩn bị cho mùa World Cup năm sau. Bởi vì Ronaldo rất muốn thi đấu ở trong cái mùa World Cup tiếp theo năm sau cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Và Ronaldo cũng có nói rằng là những người chưa thi đấu ở Ả Rập Xê Út thì không biết là giải đấu này hay như thế nào. Bởi vì theo ý kiến của Ronaldo thì đây là một trong 5 giải đấu hàng đầu của thế giới. Tôi cũng không biết là có được đánh giá là giải đấu top 5 trên thế giới hay không. Thế nhưng mà rõ ràng là những cầu thủ ở đây thì được trả lương rất là cao. Như chúng ta đã nói, như anh Ngọc nói là bóng đá trở thành một ngành công nghiệp. Và cái lý do mà tại sao các câu lạc bộ Ả Rập Xê Út lại trả nhiều tiền cho nhiều cầu thủ như vậy, và đặc biệt như Ronaldo, bởi vì họ muốn thu hút giải đấu, đánh bóng giải đấu của mình, thu hút các cái nguồn lợi khác, ví dụ như từ bản quyền truyền hình, rồi từ bản áo đấu. Và Ả Rập Xê Út là một cái quốc gia rất là giàu và họ muốn dùng cái thế mạnh về tiềm lực về tài chính của mình để thu hút những cái lĩnh vực khác, phát triển những lĩnh vực khác. Ví dụ như khi mà có Ronaldo và rất là nhiều các cầu thủ hàng đầu châu Âu thi đấu ở giải Ả Rập Xê Út thì họ thu hút thêm khách du lịch đến đây du lịch và họ chỉ còn được xem Ronaldo thi đấu, đúng không ạ? Và còn đâu, chúng ta cũng thấy rằng là bây giờ thì các cầu thủ họ đúng được trả lương rất là hậu hĩnh, nhưng mà họ là người đi làm thuê và họ là người giống như những cầu thủ thi đấu ở cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu thì họ được trả rất là hậu hĩnh, nhưng thực sự họ là người đi làm thuê và người làm giàu trên sức lao động của họ, đó chính là người mà thực sự được hưởng lợi, đó chính là các câu lạc bộ và các cái ban tổ chức, những người tổ chức, những người mà được hưởng các cái hợp đồng bản quyền truyền hình, hợp đồng quảng cáo. Họ là những người mà thực sự không nghĩ nhiều tới sức khỏe của các cầu thủ và sức quá tải của các cầu thủ ở trong các giải đấu.
Và câu chuyện giữa cung và cầu của cái nền công nghiệp bóng đá có lẽ là chúng ta sẽ còn phải bàn nhiều với những hợp đồng trong thời gian sắp tới đây nữa. Tuy nhiên thời lượng của chương trình đã hết rồi. Rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.